Nếu được đi du học một lần nữa, mình sẽ du học ở một thành phố lớn. Đấy là tiếc nuối của mình sau hơn 2 năm đi du học ở Ý. Là một nhân mã chính hiệu, mình là một người phiêu lưu và thích khám phá. 2 năm ở thành phố nhỏ đã tiết kiệm cho mình được kha khá tiền chi phí sinh hoạt. Thế nhưng đau đáu ở bên trong của mình vẫn là sự tò mò về sự chuyển động ở những thành phố lớn. Chính vì thế, trong những tháng gần cuối của đời sinh viên, mình đã chuyển từ thành phố nhỏ của mình đang sống lên thủ đô Roma để sống phần đời còn lại của một du học sinh. Chào mừng mọi người đã đến với podcast Kể Cho Mẹ Nghe. Podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình. Mình tìm kiếm điều gì ở Rome? Ở Rome thì có gì ngoài lịch sử và những địa điểm du lịch nổi tiếng mà ai cũng biết? Mình tìm kiếm ở Rome một cuộc sống chuẩn đô thị, một cuộc sống có nhiều hoạt động hơn, nhiều những cơ hội mới và một nếp sống mới. Và thế là sau một tuần ở Rome để tranh thủ làm lại giấy tờ bị mất sau chuyến đi du lịch, thì mình đã đi tìm và xem phòng trọ thuê dài hạn. Việc tìm nhà ở Rome thì không hề dễ dàng. Cùng tình trạng đất chật người đông như những đô thị khác thì giá nhà ở Rome đắt tới mức sinh viên đã phải biểu tình cắm trại bên ngoài khuôn viên để yêu cầu sự vào cuộc của chính phủ. Một phòng đơn ở Rome thì giá sẽ thường thấy là khoảng 12 đến 13 triệu đồng. Nếu nhà ở mà gần các khu trung tâm thì có thể tăng lên thêm một chút nữa. Người Ý cũng rất đề cao tính riêng tư, vì vậy hầu như họ sẽ không muốn chia phòng với một người khác. Điều này có lẽ làm cho cuộc chiến tìm nhà diễn ra cam go hơn. Để hỗ trợ cho việc tìm nhà, rất nhiều trang tin và ứng dụng đã được thiết kế để phục vụ cho mục đích này. Ngoài những trang chính thống và những ứng dụng tìm nhà, thì sinh viên cũng lập ra các nhóm ở trên mạng xã hội như Facebook, WhatsApp để có thể dễ dàng trao đổi hơn. Cũng chính từ đó, rất nhiều kẻ gian đã lợi dụng để lừa đảo sinh viên thuê nhà. Trước khi thuê nhà, sinh viên sẽ phải đóng tiền cọc để giữ chỗ, và kẻ gian đã lợi dụng điều này để lừa những sinh viên nhẹ dạ cả tin. Vì từng có kinh nghiệm thuê nhà trọ ở Ba Lan khi đi học trao đổi, cộng với việc hỏi dò các bạn sinh viên nước ngoài từng thuê nhà ở Rome, nên mình đã được cảnh báo về trường hợp xấu này. Tất cả những phòng trọ mình định thuê ở Rome, mình đều hẹn chủ nhà và đến thăm tận nơi. Một phần cũng để xem khu mình ở có tiện phương tiện giao thông công cộng hay không, hay lại nằm trong xó xỉnh biệt lập nào. Vì ưu tiên những căn phòng rẻ, nên những căn nhà mà mình đi thăm thường ở rất xa trung tâm, ở rìa của thành phố. Cũng may là hệ thống giao thông công cộng ở Rome khá là tốt, nên mình không gặp nhiều vấn đề di chuyển. Những ngày thăm nhà ở Rome đến là mệt. Thường thì mình sẽ phải dậy sớm đi ra ngoài, đi từ đầu này sang đầu kia của thành phố. Không phải phòng nào thăm thì mình cũng sẽ ưng, mà cũng không phải phòng nào mà mình ưng thì chủ nhà cũng ưng mình. Và đó chính là thử thách tiếp theo. Những phòng đơn với giá cả hợp lý thì thường cũng đắt hàng như tôm tươi, vì thế mình cũng phải cạnh tranh với những khách hàng muốn mua khác nữa. Một bộ phận những người cho thuê nhà sẽ tuân thủ khai báo hợp pháp, thường thì họ sẽ ký hợp đồng ít nhất là 6 tháng, hoặc họ sẽ ưu tiên những người có thể ký hợp đồng dài hạn hơn. Trong hợp đồng nhà sẽ khai báo cụ thể đơn vị trường học hoặc nơi làm việc của người thuê nhà. Trong trường hợp này, mình không phải là sinh viên ở Rome, cũng chưa phải là người lao động. Thế nên cô chủ nhà của căn phòng mình rất ưng ý đã từ chối mình với lý do khá là hợp lý. Đó là người thuê nhà không có thu nhập ổn định. Đây là một thử thách mà mình đã thất bại, nhưng mình không bỏ cuộc với quyết định của mình. Bởi vì thực tế, ngoài những chủ nhà cho thuê hợp pháp, tức là có hợp đồng và đóng thuế với nhà nước, thì vẫn có một khoảng cho chợ đen, nơi mà chủ nhà cho thuê với mức giá rẻ hơn, không hợp đồng, không khai báo. Cùng lắm thì mình sẽ thuê những căn phòng ấy, chấp nhận một chút rủi ro. Nhà hơi xa thì mức giá cũng tiết kiệm hơn những phòng trọ trung tâm. Những ngày chạy đua tìm nhà ở Rome quả thật rất cực. Ngày nào mình cũng chạy đi chạy lại xem nhà, sau đó thì lại lo lắng không biết chủ nhà có ký hợp đồng với mình hay không. Nếu không thì lại phải tiếp tục tìm kiếm ở trên các trang tìm nhà. Trong những ngày cuối cùng của tuần tìm nhà ngập tràn thất vọng, thì mình đã nghĩ hay là về lại thành phố nhỏ của mình. Dù sao thì mình vẫn còn nhà để ở, vẫn có 2 bữa miễn phí một ngày được vùng bao nuôi. Thế nhưng cứ nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, mình nghĩ không thể tiếp tục sống trong vùng an toàn của mình được nữa. Nhà trọ cũng đắt và mình cũng thiếu nhiều đồ đạc quan trọng, nên mình tạm thời mua vé quay lại thành phố cũ để chuyển đồ. 3 ngày sau đó thì mình sẽ bắt chuyến xe buýt tiếp theo để lên Rome. Trên đường về nhà, mình có viết đại lên trên nhóm tìm nhà Facebook một bài đăng với hy vọng là có thêm vài sự lựa chọn nữa. Những việc mà có kết quả ngay tức khắc thì không bao giờ là những sự lựa chọn tối ưu. Mình đúng thật là đã có ngay một lựa chọn khác, đó là một căn phòng ở tận rìa thành phố, xa trung tâm khoảng 1 tiếng đi phương tiện công cộng. Mức giá sau khi mặc cả 2 lần thì mới chỉ về đến mức mình miễn cưỡng hài lòng. Nhưng vì còn quá ít sự lựa chọn nên mình cũng tặc lưỡi cho vào danh sách đề phòng. Sau đó do chủ nhà muốn mình quyết định chốt trong ngày hôm sau, liên tục nhắn hỏi nên mình đã miễn cưỡng gật đầu. Ngay ngày hôm sau, một chủ nhà khác lại nhắn tin cho mình, nói rằng anh có một phòng đơn cho thuê. Đây là một căn phòng nhỏ thôi, không gian chỉ đủ cho đúng một chiếc giường và bàn học. Tủ thì kê cùng ngay trong không gian của giường. Mình nghĩ cũng không phiền phức gì nhiều, vì ưu tiên của mình không phải nằm ở việc không gian rộng như thế nào. Mình cần một chỗ ngủ, một nơi riêng tư, tiết kiệm, không quá xa trung tâm thành phố, tiện đi lại bằng phương tiện công cộng. Thế là đủ. Phòng đơn này nằm trong một ngôi nhà vườn, chung chủ. Chủ là nam giới và một thử thách mình không ngờ đến bắt đầu từ đó. Ngày đi học Erasmus, mình cũng thuê một căn phòng với 3 bạn nam. Vì thế nên khi được anh chủ hỏi rằng có phiền nếu dùng chung bếp và nhà tắm, nhà vệ sinh với anh không, thì mình nói là không phiền. Anh chủ xác nhận cho mình vào ở. Mình cũng từ chối căn phòng thuê ở xa trung tâm kia để chắc chắn chuyển vào phòng này. Cuối đoạn hội thoại, anh có nhắn cho mình như thế này: tôi biết bạn là một cô gái hơi lạnh lùng và khó gần, nhưng không có vấn đề gì cả. Mình không nhắn lại vì không nghĩ ra được điều gì để nhắn, chỉ thấy hơi kỳ lạ thôi. Và linh cảm của mình là đúng. Vào ngày cuối cùng ở thành phố cũ, chỉ 6 tiếng đồng hồ nữa trước khi lên xe buýt đêm để chuyển lên thủ đô, anh chủ nhà đã nhắn tin cho mình. Anh nói rằng vì sống chung nên muốn tìm hiểu xem liệu cả hai có hợp nhau hay không. Tuy nhiên thì mình lại quá kiệm lời và anh không biết gì về mình cả. Vì đối với mình, thuê nhà thì chỉ cần xách đồ lên và ở, trả tiền. Ban ngày mình sẽ đi làm, tối về mình sẽ đi ngủ. Việc ai người ấy làm, có vấn đề gì thì em ra thảo luận tìm giải pháp. Dù là vậy, nhưng anh nói với mình rằng ngoài mình ra, anh ấy cũng có rất nhiều những người ngỏ muốn vào thuê. Trong khi đó thì anh chưa biết gì nhiều về mình, chưa biết mình là người như thế nào. Thực sự lúc này thì mình đã rất hoang mang, vì mình đã nghĩ là anh chốt cho mình rồi nên mình không có kế hoạch nào cả. Tự nhiên anh lại hàm ý như ám chỉ rằng cơ hội của mình đang bị đe dọa. Mình lúng túng lấy cớ là tiếng Ý của mình kém nên mình không nói chuyện nhiều. Mình đã dùng Google dịch để nói thanh minh, gửi vé xe cho anh xem chứng minh rằng mình sẽ lên nhận phòng. Và mình hứa sẽ trả tiền theo lịch hẹn. Nhưng anh chủ nhà vẫn bỏng vo, nói rằng đây không phải là ý của anh. Anh nói anh là người tốt bụng nhưng rõ ràng và thẳng thắn. Anh muốn biết bạn cùng nhà của mình như thế nào, có hợp hay không. Anh còn bấm theo dõi mình trên Instagram. Và anh nói mình là một người có tư duy cởi mở, thông minh, nên chắc chắn sẽ hiểu được ý của anh là gì. Đến lúc này thì mình thực sự không hiểu anh muốn gì thêm, muốn tăng giá phòng hay bắt mình đặt cọc. Tuy nhiên đến nước này rồi, khi mà mình đã cố gắng hết sức làm những điều có thể phải làm nhưng vẫn không nhận được sự xác nhận của anh, mình tuyệt vọng và nhắn với anh thế này: thôi được rồi, nếu anh không muốn cho tôi thuê nhà, vậy ít nhất hãy cho tôi chọn lại một đêm để tôi có thời gian tìm phòng mới, bởi đây là sự thay đổi quá đột ngột khiến tôi chưa có chuẩn bị gì cả. Anh có vẻ bất lực vì mình không hiểu ý của anh nên đã nhắn lại với mình thế này: hãy gửi cho tôi một tấm ảnh của em để tôi thấy em. Sau khi nhận được tin nhắn thì mình cũng chụp đại một cái ảnh với sự ngờ vực tăng lên gấp bội. Sau đó anh nhận được ảnh của mình, anh gửi cho mình một tin nhắn với một icon mặt cười đỏ ửng và nội dung thế này: có hợp hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào em, hãy trả lời tôi những gì mà em hiểu. Lúc này thì mình thấy sốc nặng nề, mình đã hiểu toàn bộ ý tứ mà người đàn ông này lồng ghép vào trong đoạn hội thoại. Cảm giác như bạn gần như bước chân vào một cái hang mới nhận ra là bên trong là thú dữ. Mình bình tĩnh gửi lại một tin nhắn với chỉ 3 ký tự WOW, một màn ẩn ý ngoạn mục từ một người chủ động nhắn tin dưới với thiện ý cho mình thuê phòng, khiến mình cảm thấy mình thật may mắn. từ chối và loại bỏ ra trong đầu tất cả những lựa chọn còn lại. Cho những giây phút cuối trước khi lên xe, hắn mới úp mở về một thứ mà mình không hề mảy may đề phòng. Lúc ấy, trong lúc gọi điện cho bạn, mình gần như đã khóc. Nhưng khi nghe bạn can ngăn, vậy thôi, từ từ, tìm phòng được rồi hãy đi, thì mình đã ngần ngừ một lúc. Mình quá mệt mỏi với thủ đô vào những ngày đầu như thế này, nhưng mình cũng đã quá chán trường và bất lực ở một thành phố nhỏ. Ở đâu cũng là những sự mệt mỏi khác nhau. Vì thế nên mình muốn chọn cho mình một sự mệt mỏi mới. Thế là mình quyết định về nhà, nhắn tin cho bác chủ nhà có căn phòng chung với một người khác mà mình bỏ ngỏ. Giá không quá cao, xa trung tâm, nhưng đi tàu về nhà được, không có hợp đồng. May mắn là bác đã trả lời mình rằng phòng vẫn còn trống một chỗ và đồng ý cho mình chuyển vào ngay lập tức. Thế là mình soạn hành lý, xách ba lô, rồi lên thủ đô trong đêm hôm đó. Hành trình chuyển từ đảo nhỏ lên thủ đô của mình xảy ra vỏn vẹn trong 2 tuần. Tuần đầu thăm, tìm nhà, tìm việc, tìm hiểu phương tiện giao thông công cộng ở Rome. Tuần thứ 2, chốt nhà, chuyển đồ và tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình ở Ý. Những ngày một mình ở Rome, khi anh rể mình nhắn tin hỏi thăm rằng mình đã về được Ý làm lại hộ chiếu chưa, đang đi làm hay đi học, mình mới nói với anh quyết định của mình là mình sẽ rời thành phố nhỏ lên thủ đô to. Anh nhắn hỏi, vậy có bạn nào đi cùng không? Ấy mình khựng lại. Mình bình tĩnh nhắn lại rằng hiện tại thì chưa có ai. Thực ra mình biết với cái nét thích khác người của mình thì kể cả sau đó nữa mình cũng chẳng có ai đồng hành cả. Mình nghĩ rằng trong giây phút mình gửi tin nhắn đó thì cả anh rể và mình đều cảm thấy có gì đó gai người. Mình không muốn phân tích thêm hoàn cảnh của mình lúc ấy vì mình nghĩ là mình sẽ sợ bản thân mình lắm. Có những lúc mình đã bức xúc, muốn cầu cứu, muốn phàn nàn. Nhưng mình chỉ ngồi trong góc phòng, bật nhạc karaoke và ôm gối hát thật lớn. Mình đã gọi cho bạn của mình trong bộ dạng tan nát để nghe bạn mình động viên rằng cố đến chết đi, để rồi mà hồi sinh lại. Ừ, bạn mình nói đúng. Chỉ cần đạt đến ngưỡng đường cùng thì một là mình sẽ có được điều mà mình mong muốn, hoặc không thì mình cũng sẽ chịu thua và tìm cho mình một lối đi riêng. Bây giờ thì mình đã ở Rome được 1 tuần rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình và hẹn gặp mọi người trong những tập tiếp theo.